RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Hà, Minh Phương và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 15 tháng 12 năm 2024. Vẫn xem HTS, Hayat Tahrir al-Sham cầm quyền ở Syria là khủng bố, nhưng Hoa Kỳ thông báo đã có liên lạc trực tiếp với lực lượng này. Georgia bị chia rẽ hơn bao giờ hết sau thắng lợi của ứng cử viên Tổng thống thân Nga. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào hôm qua khẳng định Washington đã liên lạc trực tiếp với Hayat Tahrir al-Sham HTS, nhóm Hồi giáo Syria đứng đầu liên quân đã lật đổ chế độ Bashar al-Assad và đang cầm quyền ở Damascus. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được đưa ra vào hôm qua trước báo giới tại Aqaba, Jordani, nơi đang diễn ra hội nghị quốc tế về Syria thời hậu Bashar al-Assad, quy tụ giới ngoại giao Hoa Kỳ, Liên Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập. Ngoại trưởng Mỹ không cho biết thêm chi tiết về bối cảnh liên lạc trực tiếp với HTS, nhưng ông Blinken nói rõ là việc liên lạc này cũng như là các cuộc liên lạc với những lực lượng khác là một phần nỗ lực để xác định vị trí hiện giờ của Austin Tice, một nhà báo Mỹ bị bắt cóc hồi năm 2012 khi chiến tranh Syria mới nổ ra. HTS do Abu Mohammed al-Gulani chỉ huy khẳng định đã cắt đứt với Hồi giáo thánh chiến, nhưng vẫn bị nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ, xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Theo hãng tin Pháp AFP, hiếm nhà quan sát nào cho rằng Mỹ sẽ nhanh chóng loại lực lượng HTS khỏi danh sách khủng bố trong bối cảnh Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng. Trở lại hội nghị quốc tế về Syria tại Aqaba, Jordani, có ba nội dung chính được đề cập đến, đó là quá trình chuyển đổi chính trị ôn hòa, các biện pháp bảo đảm an ninh, ngăn ngừa tổ chức khủng bố Daesh phát triển trở lại và việc bảo đảm điều kiện sống cho những di dân Syria tự nguyện hồi hương. Từ Aqaba, thông tin viên Mohamed Erami gửi về bài tường trình.
Cuộc họp về Syria do Ủy ban Bộ trưởng các nước Ả Rập tổ chức đã thảo luận về 3 điểm thiết yếu. Trước tiên là về một quá trình chuyển đổi chính trị ôn hòa, cho phép người dân Syria được tự do bầu cử tổng thống và chính phủ, bảo đảm quyền của mọi cộng đồng trong cả nước. Ngoại trưởng Jordani Ayman Safadi bày tỏ, chúng tôi mong muốn khoảng khắc lịch sử này mang lại thành tựu cho nhân dân Syria thông qua việc tạo dựng tương lai cho họ và chấm dứt nhiều thập niên mà họ đã phải chịu đựng, hết lời dẫn. Sự ổn định về an ninh cũng chiếm một vị trí trung tâm trong cuộc họp. Những người tham gia cuộc họp đã yêu cầu chính quyền các nước phải chính thức chấm dứt ngay lập tức các cuộc giao tranh và kiểm soát vũ khí. Theo Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein thì đây là một biện pháp cần thiết để ngăn ngừa Daesh tái tổ chức. Ông phát biểu, các quốc gia có ảnh hưởng với Syria và bị tác động bởi tình hình Syria đều được hưởng lợi từ việc Syria hoặc một nơi nào đó trong khu vực không biến thành một nước Libya mới. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải hành động để tạo ra sự ổn định thực sự ở Syria. Hết lời dẫn. Và cuối cùng, cuộc họp cũng tập trung thảo luận về việc hồi hương tự nguyện của người tị nạn Syria. Việc quay về nước sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu các điều kiện sống an toàn và nhân phẩm được bảo đảm cho cả những người Syria đang tị nạn ở nước ngoài cũng như những người tản cư trong nước.
Mohamed Erami, Aqaba, RFI.
Ankara sẵn sàng viện trợ quân sự cho chính quyền mới ở Syria nếu được yêu cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Issa Gulen cho biết như trên trong thông cáo vào hôm nay. Ông đồng thời khẳng định cần để cho chính quyền mới ở Damascus cơ hội tái thiết đất nước. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, Thổ Nhĩ Kỳ là bên thắng lớn ở Syria. Ankara muốn lợi dụng ảnh hưởng để làm suy yếu các lực lượng Kurdistan tại Syria, vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là những tổ chức khủng bố để phòng mầm mống ly khai của người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề đặt ra là các lực lượng Kurdistan tại Syria được Mỹ và phương Tây yểm trợ, được coi là những mắt xích quan trọng chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Với sự yểm trợ của Ankara, phe nổi dậy Syria đã chiếm được nhiều thành phố thuộc vùng tự trị của người Kurdistan tại Syria như Manbij hay Afrin. Dân cư phải chạy về Kobane sơ tán. Tại đây, đặc phái viên Marie Charlotte Ruby đã gặp được một số người tị nạn đang trong tâm trạng lo lắng, không biết đến khi nào thì Kobane sẽ rơi vào tay phe nổi dậy được Ankara yểm trợ.
Autour de petits feux éparpillés autour de bâtisses sans âme.
Quây quần quanh đống lửa, chung quanh những xác nhà không hồn, cha mẹ con cái cố tìm một chút niềm an ủi trong mùa đông giá buốt ở Kobane. Những gia đình người Kurdistan này, họ đã phải di tản từ Saba về đây trước đà tiến của các nhóm thân Thổ Nhĩ Kỳ ở bên kia con sông Euphrates. Amina, một phụ nữ người Kurdistan kể lại, đây là lần thứ 3 bà và gia đình phải sơ tán. từ Aleppo, vì chiến tranh họ đã phải chạy về Afrin, rồi lại chạy tiếp đến Saba và giờ đây là trọng dừng ở Kobani. Bà đã kiệt sức, tinh thần thì hoàn toàn suy sụp. Tựa như Amina, mỗi một gia đình sống trong một căn phòng duy nhất, không chăn đệm, không có điện và cũng không có lò sưởi. Bà Wahida bên cạnh Amina nói thêm, chúng tôi di tản về đây là để bảo vệ con cái, thế nhưng ở đây thì không có lương thực, không có chăn màn cho chúng và cho chúng tôi. Một người đàn ông tiếp lời, lương thực cũng không, mà an ninh cũng không. Chúng tôi muốn quay trở lại Afrin, thế nhưng trở về cũng không được. Tình hình xấu đi thêm, các phe thân Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được Manbij. Tình trạng thiếu hụt lương thực bắt đầu đè nặng lên những người tị nạn và có rất nhiều gia đình đang tính đến khả năng họ sẽ chạy tiếp về phía đông bắc Syria trước khi mà thành phố Kobane hoàn toàn bị lực lượng ANS cũng như là Thổ Nhĩ Kỳ bao vây.
Marie-Chan Le Troupy, Kobane, RFI.
Đất nước Georgia lại lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Hôm qua, Quốc hội Georgia chính thức chỉ định ông Mikhail Kavelichvili, 53 tuổi, nguyên là cầu thủ bóng đá và có lập trường thân Nga, vào vị trí tân Tổng thống. Nhưng Tổng thống mãn nhiệm Salome Zurabichvili với lập trường thân phương Tây và chủ trương đưa đất nước tiến gần đến Liên hiệp châu Âu đã từ chối quyền chuyển giao quyền lực cho ông Mikhail Kavelichvili và đòi tổ chức lại bầu cử lập pháp. Mikhail Kavelichvili được 124 trong số 125 đại biểu quốc hội thuộc đảng Giấc mơ Georgia tín nhiệm, nhưng theo tổng thống mãn nhiệm thì và phe thân phương Tây thì do có gian lận bầu cử hôm 26 tháng 10 nên đảng Giấc mơ Georgia của nhà tài phiệt thân Nga Bizhany Ivanichvili đã giành được 125 ghế dân biểu trên tổng số 150. Thông tin viên đài AFI Regis Jonte từ thủ đô Tbilisi làm rõ về hố sâu ngăn cách trong xã hội giữa phe thân Nga và phe đòi Georgia được gia nhập Liên hiệp châu Âu.
Georgia lâm vào tình trạng chống trải về mặt pháp lý. Đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia trong tay nhà tài phiệt Bizhany Ivanichvili khẳng định thắng lợi sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 26 tháng 10 và tuyên bố thực hiện những hứa hẹn đã đưa ra. Cam kết đầu tiên trong số đó là cấm các đảng phái chính trị và tổ chức phi chính phủ thân phương Tây hoạt động. Hàng chục nghìn người dân Georgia đã liên tục xuống đường từ 17 ngày qua, tức là từ khi chính quyền Tbilisi loan báo đình chỉ tiến trình xin gia nhập Liên hiệp châu Âu, phủ nhận tính chính đáng của chính quyền hiện tại và của đảng Giấc mơ Georgia do có gian lận bầu cử. Họ cũng phản đối việc đảng này đã lừa dối công luận để cuối cùng đưa đất nước trở lại với quỹ đạo của Nga. Không thể hàn gắn giữa hai phe, cách biệt là ít rõ rệt hơn trong công luận mà phần lớn vốn hướng về phía châu Âu nhưng đồng thời lo sợ nguy cơ chiến tranh với Nga. Hố sâu ngăn cách ở đây là giữa tầng lớp chính trị và văn hóa thiên về phương Tây với nhà tài phiệt Bizhany Ivanichvili. Tất cả các tín hiệu đều cho thấy nhân vật này bị Moscow điều khiển. Để áp đặt thay đổi 180 độ nghiêng về phía Nga, Bizhany Ivanichvili đã không ngần ngại sử dụng đến vũ lực. Chính điều đó ngăn cản một phần công luận Georgia đi đến cùng để thực hiện ước mơ châu Âu.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Nga bắt đầu huy động khá đông đảo lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch tấn công ở vùng Kursk và lực lượng này đã chịu một số thiệt hại đáng kể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định như trên trong đoạn video phát đi chiều hôm qua. Trước mắt, lính Bắc Triều Tiên chỉ được huy động trong các trận đánh ở Kursk trên lãnh thổ Nga, nhưng Kiev có một số thông tin cho thấy lính Bắc Triều Tiên có thể được triển khai trên nhiều mặt trận khác, từ ngữ trong nguyên văn. Thông tin viên đài AFI Emmanuel Shah từ Kiev cho biết thêm thông tin.
Dans sa vidéo quotidienne publiée sur ses réseaux sociaux,
trong đoạn video công bố hàng ngày trên các mạng xã hội, Tổng thống Zelensky đã đề cập đến sự hiện diện của lính Bắc Triều Tiên trong các chiến dịch Nga tiến hành. Đây là một sự hiện diện trước mắt chỉ giới hạn ở vùng Kursk, theo lời nguyên thủ Ukraine, nhưng quân Ukraine đã kiểm soát một phần khu vực này từ tháng 8 năm nay. Kiev muốn sử dụng lợi thế nói trên để mặc cả và giành lại những phần lãnh thổ của Ukraine đang bị Nga chiếm đóng một cách bất hợp pháp. Volodymyr Zelensky khẳng định đây là một bước leo thang trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine có vẻ bực bội vào lúc một quốc gia thứ ba trực tiếp tham chiến. Bình Nhưỡng đã cung cấp tên lửa đạn đạo và đạn dược cho Moscow để được Nga viện trợ về kinh tế. Về phía Kiev thì quân đội Ukraine tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ của Nga, đặc biệt là để trì hoãn các nguồn cung ứng cho quân đội nước này. Hôm qua, Ukraine đã nhắm vào một kho xăng ở vùng Doryol, tây nam nước Nga. Chính quyền địa phương cho biết đây là một vụ tấn công bằng drone. Kiev thì không bình luận về chiến dịch nói trên.
Emmanuel Shah, Kiev, RFI.
Hôm nay, Văn phòng Công tố Hàn Quốc đã yêu cầu lệnh bắt giữ với đối với tướng Kwok Jong-kyun, chỉ huy Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt của lục quân, do nghi ngờ thông đồng với ông Yoon Suk-yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-hyun trong nỗ lực ban hành thiết quân luật hôm 3 tháng 12. Các công tố viên đã đề nghị bắt giữ vị tướng này với cáo buộc về tội nổi loạn và lạm dụng quyền lực. Trong bối cảnh các tướng lĩnh quân đội lần lượt bị bắt hoặc phải từ chức, quyền Tổng thống Han Duk-soo phải đối mặt với những lo ngại về việc chế độ Bắc Triều Tiên có thể nhân cơ hội này để thực hiện các hành động khiêu khích. Từ Seoul, thông tin viên đài AFP Celio Fioretti cho biết cụ thể.
Vừa
được bổ nhiệm làm Tổng thống tạm quyền, ông Han Duk-soo sẽ phải đối mặt với hồ sơ gai góc về Bắc Triều Tiên. Sáng nay, cựu Thủ tướng Han đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để trấn an rằng ông đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong bối cảnh lo ngại dâng cao về khả năng chính quyền Bắc Triều Tiên có thể lợi dụng tình hình bất ổn chính trị tại Seoul. Những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ, Tổng thống Moon đã thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn đối với Bình Nhưỡng, làm gia tăng đáng kể căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Sau nỗ lực áp đặt thiết quân luật của cựu Tổng thống, nhiều lãnh đạo quân đội đã bị bắt, bị điều tra hoặc phải từ chức. Tổng thống tạm quyền sẽ phải nhanh chóng bổ nhiệm một Bộ trưởng Quốc phòng mới và một Tổng tham mưu trưởng mới để bảo đảm lực lượng quân sự hoạt động bình thường. Cho đến khi chính quyền mới được thành lập sau cuộc bầu cử Tổng thống trước kỳ hạn, Tổng thống tạm quyền sẽ không thể đưa ra các quyết định chính trị quan trọng. Điều này khiến mối quan hệ liên triều tạm thời bị đình trệ.
C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Về thương mại, hôm nay 15 tháng 12 là ngày Anh Quốc chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đây là hiệp định thương mại lớn nhất mà London từng ký kết kể từ khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Là hiệp định thương mại tự do lớn nhất ở khu vực Thái Bình Dương. Thêm Anh Quốc, CPTPP hiện giờ có 12 nước thành viên.
Anh Quốc như vậy là nước đầu tiên ở châu Âu tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, một khối gồm 500 triệu dân và chiếm từ 12 đến 15% GDP toàn cầu. Đơn xin gia nhập CPTPP của Trung Quốc đã bị từ chối. London thì đã ký thỏa thuận tham gia vào hiệp định này từ tháng 7 2023 và nhấn mạnh rằng thương mại sẽ tăng lên thêm hàng tỷ bảng Anh cho các doanh nghiệp của Anh nhờ liên minh với một số nền kinh tế năng động nhất trên toàn cầu. Kể từ khi chính thức ra khỏi Liên Âu và thị trường chung châu Âu từ 2021, London tìm cách ký kết các hiệp định thương mại để thúc đẩy giao thương với cộng đồng quốc tế. Vương quốc Anh còn đang tìm cách ký kết một hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, thế nhưng Donald Trump trở lại Nhà Trắng có thể sẽ khiến việc này trở nên khó khăn hơn.
Liên quan đến Pháp, khước từ lời mời của Tổng thống Macron không đến dự lễ nhà thờ Đức Bà Paris hồi sinh 5 năm sau vụ hỏa hoạn vào thứ Bảy tuần trước, Đức Giáo Hoàng dành chuyến công du vài giờ để gặp gỡ giáo dân đảo Cos của Pháp trong vùng Địa Trung Hải vào hôm nay. Đây là nơi 80% trong số 350.000 dân cư theo đạo Công giáo. Đặc phái viên AFI Marie Kasberg từ Ajaccio nói đến một sự lựa chọn của Vatican gây bất ngờ.
Si la réouverture de Notre-Dame ne correspondait pas du tout au profil du pape François,
nếu như sự kiện nhà thờ Đức Bà Notre-Dame mở cửa trở lại không phù hợp với hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco, một sự kiện trong mắt ngài mang nặng màu sắc chính trị và chủ yếu hướng về quá khứ, thì trái lại đảo Cox có nhiều yếu tố thu hút chú ý của người đứng đầu tòa thánh Vatican. Đây là một địa điểm ở ngoài rìa, rất xa thủ đô nước Pháp. Đảo Cox ở trong vùng Địa Trung Hải, vùng biển mà Giáo hoàng Francisco luôn vinh danh là điểm giao lưu của các nền tôn giáo, của những cách thể hiện về đức tin đại chúng. Đây là nơi gần gũi với những gì mà ngài đã sống trên quê hương mình ở Argentina, với những nghi lễ đôi khi gần như là những mê tín dị đoan, điều khiến nhà nghiên cứu François Mabille thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp ngạc nhiên, đó là cách tổ chức chuyến viếng thăm đảo Cox lần này của Giáo Hoàng. Chuyến đi này hoàn toàn vượt ngoài thẩm quyền của các giới chức trong giáo hội ở Pháp. Giáo hội chỉ được thông báo một cách muộn màng. Chuyến đi dựa trên mối quan hệ cá nhân của lãnh đạo Vatican với lại giám mục của thành phố Ajaccio, François Bustillo, người mà năm ngoái được Giáo Hoàng phong chức Hồng Y. Câu hỏi còn lại là thông điệp mà Giáo Hoàng muốn gửi đến cho đảo Cox trong chuyến đi lần này là gì? Khác hẳn với lần đến thăm thành phố Marseille, chương trình của Giáo Hoàng ở Ajaccio trước hết nhấn mạnh đến chủ đề nhập cư và chưa biết rõ là phát biểu của ngài sẽ đi theo hướng nào.
Ajaccio, rien n'indique encore dans quelle direction ira son discours.
Nhìn sang Hoa Kỳ, vài ngày sau khi Donald Trump trở về nước sau lễ khánh thành trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris cùng với lãnh đạo hơn 30 nước theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thì một phát ngôn viên ekip chuyển giao quyền lực Tổng thống tại Mỹ cho biết ông Donald Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo nước ngoài đến dự lễ nhậm chức Tổng thống của ông vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Việc Donald Trump mời các nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo quốc tế là thông tin gây bất ngờ bởi vì đi ngược lại truyền thống. Tại Mỹ chưa có Tổng thống nào làm như vậy. Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton hôm nay cho biết thêm thông tin.
Premier grand invité de marque, Xi Jinping.
Vị khách quý đầu tiên là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Donald Trump đã khẳng định là ông muốn mời không chỉ các đồng minh mà cả các đối thủ cạnh tranh. Nhưng dĩ nhiên Trung Quốc là đối thủ kinh tế lớn nhất của Hoa Kỳ, nên Chủ tịch Trung Quốc không coi lời mời đến dự lễ nhậm chức của Donald Trump là một biểu tượng cho sự hòa dịu, nhất là trong bối cảnh mà Tổng thống Mỹ đắc cử đã tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Không những vậy, Bắc Kinh cũng ghét đi chệch truyền thống nên đã từ chối lời mời. Và mọi người cũng biết ai là người không được mời, đó là Vladimir Putin. Nếu có được mời, thì Tổng thống Nga chắc chắn cũng sẽ từ chối. Nhưng có thể ông Putin sẽ không hài lòng vì không được ông Trump xem là một nhân vật quan trọng. Khi nghe nói rằng danh sách khách mời của ông có thể khiến nhiều nhân vật thất vọng, Donald Trump đã trả lời, đó là rủi ro cần gánh chịu. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng đã không được mời. Trái lại, Thủ tướng Hungary thì lại được mời và cũng chưa từ chối lời mời này.
Karine Auton, New York RFI.
Hai tàu chở dầu của Nga đang gặp nạn gần bán đảo Crimea. Chiếc thứ nhất chở hàng ngàn tấn dầu bị vỡ làm đôi vào sáng ngày hôm nay do biển động và gặp bão. Chiếc thứ nhì tại eo biển Kerch phát tín hiệu cầu cứu do tàu bị hư hại. Trên hai chiếc tàu nói trên có gần 150 thuyền viên.
Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua chọn David Nunes, Tổng giám đốc mạng xã hội Truth Social của ông, làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Tình báo cho Tổng thống. Hội đồng Tư vấn Tình báo cho Tổng thống là ủy ban đưa ra những đánh giá độc lập về hiệu quả và kế hoạch của các cơ quan tình báo. David Nunes từng là dân biểu Mỹ, là người thân tín lâu năm của Donald Trump và đã từng đứng đầu ủy ban tình báo của Hạ viện Mỹ.